Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ năm 14 tháng 10 năm 2004 của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Năm Thánh Thể và những cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua 13 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của khoảng 16.000 tín hữu, mặc cho trời lúc đó có mưa, là buổi tiếp kiến chung lần thứ 1150 kể từ khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Đây cũng là buổi tiếp kiến chung 3 ngày trước ngày kỷ niệm 26 năm kế vị Thánh Phêrô, ngày 16 tháng 10 năm 1978, 16 tháng 10 năm 2004. Vì lý do sức khỏe đã kém, nên Đức Thánh Cha chỉ đọc một phần ngắn bài huấn đức, trong đó Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu nhớ lại rằng, họ được mời gọi sống thánh thiện và không tỳ ố, không phải chỉ trên bình diện nghi thức bên ngoài, nhưng với tình yêu mến Chúa. Trong phần chào chúc các nhóm tín hữu hiện diện, bằng tiếng Bồ Đào Nha và bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã mời gọi anh chị em tín hữu hành hương, hãy củng cố chính đức tin mình trong năm thánh thể. Tại Việt Nam, trong thời chung năm 2004, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định khai mạc năm thánh thể vào Chủ nhật mùng 10 tháng 10. Trong khi đó thì tại Roma, Đức Thánh Cha sẽ khai mạc năm thánh thể vào Chủ nhật 17 tháng 10. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc năm thánh thể. Sau thánh lễ là có chầu mình Thánh Chúa. Được biết vào ngày 16 tháng 10, Đức Thánh Cha kết thúc 26 năm, bắt đầu năm thứ 27 ngày kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Vào chiều ngày 15 tháng 10, như đã loan tin trước đây, ban nhạc của quân đội Nga sẽ trình diễn tại Vatican để mừng Đức Thánh Cha. Tin Roma. Hơn 1.100 linh mục trên thế giới đã đăng ký tham dự cuộc hội ngộ quốc tế lần thứ 6, được tổ chức tại Manta từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 10 này, theo chủ đề Linh mục, nhà đào luyện những vị thánh cho ngàn năm mới. Nhân dịp đại hội quốc tế lần thứ 6 này, Bộ Giáo sĩ đã chuẩn bị cho các linh mục tham dự viên những bản văn kinh thánh và những tài liệu huấn giáo của Giáo hội Công giáo được thâu vào trong dĩa CD. Hơn 1.000 linh mục đến từ 90 quốc gia trên thế giới sẽ gặp nhau trên hải đảo quốc gia Manta, nơi Thánh Phaolô Tông Đồ đã đặt chân tới, và là nơi gần như tất cả dân chúng theo đạo Công giáo. Chương trình hội ngộ hàng năm này gồm có việc cử hành thánh lễ chung với nhau, đọc và suy niệm phụng vụ giờ kinh và nghe những bài thuyết trình của quý vị hồng y. Từ giáo triều Roma đến, chúng ta có những vị hồng y sau đây: Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh; Đức Hồng y Crescencio Sebe, tổng trưởng bộ truyền giáo; Đức Hồng y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ phong thánh; Đức Hồng y Castrillon Hoyos, tổng trưởng bộ giáo sĩ, là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức của hội ngộ quốc tế các linh mục; Đức Hồng y Jean-Louis Toran, quản thủ thư viện và văn khố Vatican. Đặc biệt có linh mục Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết phủ giáo hoàng. Trong số những bài thuyết trình, có 6 bài nói về đề tài sự thánh thiện của linh mục, dĩ nhiên được nhìn theo những góc độ khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của cuộc hội ngộ các linh mục là củng cố căn cước linh mục. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, cuộc hội ngộ quốc tế lần đầu tiên các linh mục trên thế giới là vào năm 1996 tại Fatima. Kế đến là những hội ngộ để chuẩn bị cho năm thánh 2000, như cuộc hội ngộ năm 1997 tại Yamoussoukro bên nước bờ biển Nga, Côte d'Ivoire, rồi cuộc hội ngộ năm 1998 tại Guadalupe bên Mexico, và cuộc hội ngộ năm 1999 tại Nazareth và Jerusalem bên Thánh Địa. cuộc hội ngộ năm 2000 tại Roma. Cuộc hội ngộ vào tháng 9 năm 2003 đáng lý ra được tổ chức tại Lầu Đức, nhưng rồi bị hủy bỏ vì lý do lễ kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được chọn lên ngay tòa thánh Phêrô tại Roma. Và cuộc hội ngộ lần thứ sáu này được tổ chức tại Manta từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 10. Tin Indonesia. Giới trẻ Công giáo nhận thấy cuốn Kinh Thánh thật nhỏ do Hội Kinh Thánh Indonesia xuất bản là hấp dẫn và hữu ích. Em vui mừng khi có được một cuốn Kinh Thánh nhỏ. Em mang theo đến lớp học và nhiều người bạn của em, cả Tin Lành lẫn Công giáo, đều muốn xem nó. Đó là lời phát biểu của em Valentina Putri, một học sinh 12 tuổi ở Yogyakarta, cách thủ đô Jakarta 400 cây số về hướng đông nam. Em Laurencia Dian Angraeni, một học sinh 16 tuổi, có bạn học cùng lớp hầu hết là người Hồi giáo, cho biết có được cuốn Kinh Thánh nhỏ này làm cho đức tin của em mạnh mẽ thêm. Em nói, bất kỳ đi đến đâu, em cũng mang theo cuốn Kinh Thánh nhỏ này. Có cuốn Kinh Thánh này, em cảm thấy thanh bình như thể là Chúa Giêsu đang cùng đi với em. Sách Kinh Thánh siêu nhỏ này chỉ rộng có 4 cm và dài 6 cm. Hội Kinh Thánh của Tin Lành xuất bản cuốn Kinh Thánh này lần đầu tiên vào năm 1997, sau khi nhận thấy thanh thiếu niên phải miễn cưỡng mang theo một cuốn Kinh Thánh kềnh càng đến nhà thờ. Ông Budi Faja Kadakmanto, người đứng đầu ngành truyền thông của Hội Kinh Thánh này, đã giải thích như thế. Ông Kadakmanto nói với hãng tin UK rằng, cuốn Kinh Thánh được in bằng tiếng Bahasa, quốc ngữ của Indonesia, có thể dễ dàng bỏ trong túi để mang theo mình. Tuy nhiên, ông nói, để đọc cuốn Kinh Thánh này, chúng ta cần có một kính lúp. Ông cho biết, cuốn Kinh Thánh cũng tiện lợi cho du khách và được bán để làm quà kỷ niệm vào dịp các ngày lễ trong giáo hội và lễ cưới. Theo ông, cuốn Kinh Thánh có thể được bán với giá rẻ, bởi vì xuất bản cuốn Kinh Thánh này không chỉ tốn ít giấy hơn mà còn ít chi phí hơn. Hội Kinh Thánh đã bán cuốn Kinh Thánh này có bao bìa nhựa với giá 5.000 đồng rupia, tức khoảng nửa Mỹ Kim. Và nếu với bao bìa bằng da giả thì giá 13.000 đồng rupia, tức khoảng hơn 1 Mỹ Kim. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách, anh Thomas Maria Intra, một sinh viên 23 tuổi, thuộc Đại học Công giáo Atma Jaya ở Yogyakarta, đã nói với hãng tin UK rằng, anh chưa bao giờ thấy một cuốn Kinh Thánh nào nhỏ như thế. Nó thật hấp dẫn. Tôi chắc rằng những người trẻ tuổi khác ở tuổi của tôi cũng sẽ thích nó. Một bạn sinh viên Công giáo cùng trường đại học này, anh Vincentius David Sony, 21 tuổi, đồng ý như vậy và nói, tôi chắc chắn rằng cuốn Kinh Thánh có kích thước nhỏ và thiết thực này đã thôi thúc giới trẻ muốn có nó và khoe nó với bạn bè. Theo Hội Kinh Thánh Indonesia, hội đã bán hoặc phân phối 200.000 cuốn trong số 240.000 cuốn Kinh Thánh siêu nhỏ này mà hội đã xuất bản. Hội đã cấp khuôn in miễn phí cho các nhóm và hội tông đồ Kinh Thánh Công giáo, những người đã phổ biến cuốn sách. Vào tháng 9, tháng mà các đức giám mục Công giáo Indonesia đã lấy làm tháng Kinh Thánh toàn quốc, nhiều hội Kinh Thánh Công giáo đã phát động các hoạt động nhằm thôi thúc người dân đọc Kinh Thánh. Nhà xuất bản Canisius do dòng tên quản lý ở Yogyakarta đã tổ chức một cuộc triển lãm 53 hình ảnh nói về Kinh Thánh do các học sinh tiểu học vẽ. Nhà xuất bản này đã tặng cho mỗi em tham gia ngày hội vẽ trang Kinh Thánh một cuốn Kinh Thánh siêu nhỏ. Bà Maria Margareta Cardiani, người quản lý bộ phận triển lãm tại nhà xuất bản Công giáo này, đã tổ chức cuộc triển lãm. Bà nói với UK News hôm ngày 20 tháng 9 rằng, bà thưởng các cuốn Kinh Thánh này cho các em để thúc đẩy các em yêu thích đọc Kinh Thánh và mang theo đến bất cứ nơi nào các em đi đến.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Năm Thánh Thể và những cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha do Minh Duy trình bày. Năm Thánh Thể và những cử hành phụng vụ. đó là đề tài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Marini, trưởng ban nghi lễ Phủ Giáo Hoàng, trong buổi họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 8 tháng 10, để giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị cho năm thánh thể. Mục thời sự hôm nay xin tóm tắt vài điểm nội dung chính của bài thuyết trình này, để giúp chúng ta hiểu thêm về một khía cạnh khác nữa liên quan đến năm thánh thể, đó là khía cạnh những cử hành phụng vụ. Trước hết, Đức Tổng Giám mục Marini nhắc lại buổi cử hành ngày thứ Năm tuần thánh năm 2003, là năm Đức John Paul Đệ Nhị kỷ niệm 25 năm được chọn lên kế vị Thánh Phêrô ở ngay tòa Roma. Đó là ngày thứ Năm tuần thánh ngày 17 tháng 4 năm 2003, ngày Đức Thánh Cha công bố thông điệp thứ 14 về bí tích thánh thể, có tựa đề là Giáo hội từ bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp này như sau: Tôi không thể để cho qua đi ngày thứ Năm tuần thánh năm 2003 này mà không dừng lại trước dung nhan thánh thể của Chúa Kitô, vừa chỉ cho giáo hội nhìn thấy đặc tính trung tâm của bí tích thánh thể. Giáo hội sống từ bí tích thánh thể. Và nơi số 8 của thông điệp, Đức Thánh Cha viết tiếp như sau: Khi tôi nghĩ đến bí tích thánh thể, vừa nhìn về đời sống tôi như là linh mục, rồi như là giám mục, và như là người kế vị Thánh Phêrô, tôi tự nhiên nhớ lại biết bao lần, và biết bao nơi chốn tôi đã được dịp cử hành bí tích thánh thể. Đối với Đức Thánh Cha, cũng như đối với mọi giám mục, mọi linh mục, bí tích thánh thể và chức tư tế, cả hai là hồng ân và mầu nhiệm, và việc cử hành hy tế thánh lễ là một ân sủng cao cả. Sau đó, vào ngày lễ kính mình máu thánh Chúa, ngày 10 tháng 6 năm 2004, trong bài giảng, Đức Thánh Cha công bố việc cử hành một năm đặc biệt của bí tích thánh thể. Năm đặc biệt này bắt đầu với Đại hội Thánh thể quốc tế từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2004 tại Guadalajara bên nước Mexico và sẽ kết thúc với khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005 với chủ đề như sau: Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Như thế, mọi người có thể thấy rõ rằng năm thánh thể và năm phụng vụ là một thực tại duy nhất của ân sủng, nhưng được nhìn từ hai khía cạnh khác nhau. Việc cử hành những biến cố cứu rỗi, như việc nhập thể và sinh hạ Chúa Giêsu cứu thế, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, việc Chúa lên trời và Chúa Thánh Thần ngự xuống, việc mong đợi Chúa trở lại trong vinh quang. Việc cử hành những biến cố cứu rỗi đó được diễn tả từ từ trong năm phụng vụ. Trên bình diện mục vụ, việc cử hành năm thánh thể là dịp tốt nhất để dạy giáo lý về nhiều khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm thánh thể, như thánh lễ Misa, tính cách trung tâm của thánh lễ trong đời sống, việc chuẩn bị và kéo dài bí tích thánh thể trong phụng vụ giờ kinh, mối tương quan giữa thánh thể và các bí tích khác, vấn đề thánh lễ ngày Chúa Nhật. Một câu hỏi có thể được đặt ra như sau: Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị muốn cho năm thánh thể được cử hành tại các giáo hội địa phương như thế nào? Trong tông thư của Ngài cho năm thánh thể, Đức Thánh Cha trả lời rõ ràng cho câu hỏi này như sau: Tôi không yêu cầu cử hành những điều đặc biệt lạ thường, nhưng ước chi tất cả mọi sáng kiến cử hành được thực hiện với trọn ý nghĩa sâu xa của chúng, đó là nguyên tắc chung. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn vào những cử hành của năm thánh thể. Trước hết là cử hành khai mạc năm thánh thể tại Roma. Cử hành khai mạc năm thánh thể tại Roma vào cùng ngày bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara bên nước Mexico. Có một sự hiệp nhất sâu xa giữa hai biến cố. Thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể được liên kết chặt chẽ với thánh lễ khai mạc năm thánh thể tại Roma. Tại Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Cuối thánh lễ là giờ chầu thánh thể. Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng sẽ gửi một sứ điệp cho toàn thể giáo hội. Toàn bộ cử hành này nói lên mối dây liên kết chặt chẽ giữa việc cử hành thánh lễ với sự hiện diện luôn mãi của Chúa trong bánh thánh thể.
theo ý của Đức Thánh Cha, năm thánh thể sẽ bế mạc vào ngày 29 tháng 10 năm 2005, ngày bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể với chủ đề là Bí tích thánh thể là nguồn mạch và là chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Nhưng không phải chỉ có hai cử hành khai mạc và bế mạc năm thánh thể mà thôi, còn có việc cử hành hàng ngày phụng vụ giờ kinh và những giây phút cầu nguyện khác nữa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến việc cử hành ngày Chúa Nhật trong năm thánh thể với những lời như sau. Một cách đặc biệt, tôi ước mong sao trong năm thánh thể này được thực hiện một dấn thân đặc biệt để khám phá lại và sống trọn vẹn ngày Chúa Nhật như là ngày của Chúa và là ngày của giáo hội. Ước mong như thế phát xuất một cách tự nhiên từ tâm hồn của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đấng đã sống trọn vẹn ngày Chúa Nhật trong thừa tác vụ mục vụ của Ngài tại Roma. Như là giám mục Roma, Đức Thánh Cha đã viếng thăm hơn 300 giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài. Mỗi Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đi thăm một giáo xứ, và Đức Thánh Cha nhắc tiếp thêm như sau. Tôi sẽ lấy làm sung sướng nếu các tín hữu suy niệm lại những gì tôi đã viết trong tông thư về ngày Chúa Nhật, có tựa đề là Ngày của Chúa. Theo các nhà chuyên môn về phụng vụ, thì tông thư về ngày Chúa Nhật là một trong những văn kiện có ý nghĩa nhất bàn về đề tài này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài điểm về những cử hành phụng vụ trong năm thánh thể. Chúng ta sẽ còn nói tiếp về đề tài này trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ với Thánh Nữ Catherine Laboure năm 1830 và sự quảng bá nhanh chóng ảnh hay làm phép lạ là khởi đầu của phong trào tôn kính Đức Mẹ trong thời hiện đại. Vốn là một vị giáo hoàng có lòng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, Đức Giáo hoàng Pio IX đã công khai bày tỏ ý muốn kêu cầu Đức Mẹ bầu cử cho giáo hội trong thời buổi đầy gian nan thử thách. Để nêu cao vai trò của Đức Mẹ trong giáo hội, vị giáo hoàng này có ý định công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tháng 2 năm 1849, Ngài viết thư xin ý kiến của tất cả các đức giám mục trên thế giới về đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, vốn đã được tuyên xưng trong giáo hội, mặc dù chưa được công bố thành một tín điều. Hơn 90% trong tổng số 603 vị giám mục trên khắp thế giới đã bày tỏ sự ưng thuận về việc công bố tín điều. Do đó, ngày 8 tháng 12 năm 1854, với sắc lệnh mang tựa đề Thiên Chúa Khôn Lường, Đức Pio IX đã công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, buộc các tín hữu phải tin. Việc công bố tín điều này đã mở ra một thế kỷ được đánh dấu bởi lòng tôn kính Đức Mẹ, mà cao điểm là mầu nhiệm hồn xác lên trời, được Đức Pio thứ 12 định tín vào năm 1950. Việc Đức Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội gắn liền với những biến cố diễn ra tại Lộ Đức năm 1858. đây là năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette. Theo một số vị giáo phụ, tín điều vô nhiễm nguyên tội đã được báo trước bằng một số hình bóng trong Cựu Ước, đặc biệt là qua hình ảnh của tấm lông cừu được ông Gideon sử dụng làm điềm báo. Gideon là một thủ lãnh xuất hiện vào giữa lúc dân Israel bị dân Madian áp bức, khi họ vừa đặt chân vào đất hứa và đã bất trung với Chúa khi chạy theo các thần ngoại bang. Ông Gideon được một sứ thần của Chúa báo tin rằng ông đã được chọn để giải phóng dân tộc. Có sự tương đồng rõ rệt giữa cuộc gặp gỡ của sứ thần và ông Gideon và biến cố truyền tin. Trong biến cố truyền tin, sứ thần Gabriel cũng được Chúa sai đến báo tin cho trinh nữ Maria. Vì không biết chắc Chúa có thực sự ở với mình không, cho nên ông Gideon đã xin một dấu lạ. Ông đặt một tấm lông cừu trong sân lúa. Nếu chỉ có xương trên lông cừu thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì đó là dấu hiệu cho biết Chúa muốn dùng ông để cứu dân tộc như Ngài đã phán. Và sự việc đã xảy ra như thế. Sáng ngày hôm sau, ông Gideon đã thức dậy thật sớm, bóp mớ lông cừu, vắt cho xương chảy ra đầy một chén nước. Nhưng ông Gideon lại thưa với Chúa: "Xin Ngài đừng thịnh nộ với con, để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trắc nghiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm sương." Đêm ấy, Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm sương. Với dấu hiệu ấy, ông Gideon tin chắc rằng mình đã được Chúa chọn để giải phóng dân tộc. Một số giáo phụ đã liên kết biến cố trên đây với mẹ Maria khi viết rằng mẹ chính là tấm lông cừu trong sạch nhất được đấng chăn chiên dùng để mặc cho đàn chiên. Tấm lông cừu của ông Gideon đã được các giáo phụ xem như là biểu trưng của chính đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Cũng như tấm lông cừu thấm đẫm sương đêm trong khi phần đất xung quanh đều khô ráo. Cũng thế, mẹ Maria tràn đầy ơn Chúa, trong khi nhân loại mất ơn nghĩa Chúa vì tội nguyên tổ. Một cách tương tự, khi tấm lông cừu khô, thì phần đất xung quanh đều ướt đẫm sương đêm. Cũng thế, chỉ có mẹ Maria mới được Chúa gìn giữ khỏi mọi tỳ ố của tội nguyên tổ, trong khi cả nhân loại đều vướng mắc trong vòng tội lỗi. Như vậy, tấm lông cừu của ông Gideon có thể được xem như một lời tiên báo về tín điều vô nhiễm nguyên tội. Song song với việc công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, một trong những thành tựu khác của Đức Pio IX là canh tân giáo hội và củng cố quyền bính của vị chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Vào đầu thế kỷ thứ 19, một số giáo hội địa phương, nhất là tại Âu Châu, xem thường quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Nhưng dưới thời của Đức Pio IX, tức vào cuối thế kỷ thứ 19, quyền bính này đã được củng cố. Đức Pio IX đã có thể bổ nhiệm các hồng y và giám mục xứng đáng và đáng tin tưởng. Ngoài ra, Ngài cũng cố gắng quốc tế hóa hồng y đoàn. Việc củng cố quyền bính của vị chủ chăn với hội Hoàng Vũ cũng đẩy mạnh công cuộc truyền giáo và canh tân đời sống Kitô. Dù vậy, giáo hội vẫn không tránh khỏi những cuộc tấn công từ các nhóm và phong trào tục hóa có chủ trương hạ giảm ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội. Mặc dù đã ký thỏa ước với giáo hội, một số quốc gia như Áo và Tây Ban Nha chẳng hạn vẫn muốn loại bỏ ảnh hưởng của giáo hội ra khỏi một số lĩnh vực, nhất là giáo dục. Các tín hữu Công giáo phải chịu nhiều đau khổ vì chủ trương cực đoan của một số chính trị gia tại Thụy Sĩ, cũng như tại miền Piemonte, Ý. Tại đây, trước khi Ý được thống nhất, hầu hết các dòng tu đều bị giải tán. Tại Bồ Đào Nha, tình trạng của các dòng tu cũng không tốt đẹp hơn. Tại Đức, dưới thời của Thủ tướng Bismarck, các tín hữu Công giáo bị bắt hại một cách công khai. Riêng tại Pháp, cuộc cách mạng năm 1848 đã đưa hoàng thân Louis Napoleon lên nắm chính quyền. 4 năm sau, ông tự xưng là Hoàng đế Napoleon đệ tam. Nước Pháp biến thành một quốc gia thế tục, tách biệt với giáo hội. Dù vậy, giáo hội vẫn còn một số đặc quyền. Mặc dù đa số các nhà lãnh đạo trong chính quyền là người vô thần, nhưng họ vẫn muốn hợp tác với giáo hội để thăng tiến công ích và để cho dân chúng được tự do thực hành đạo. Nhưng nhìn chung, xã hội Pháp vào cuối thế kỷ thứ 19 vẫn là một xã hội nặng tinh thần bài giáo sĩ. Công giáo vẫn bị xem là kẻ thù của dân chúng, bởi vì dưới mắt những kẻ bài giáo sĩ, giáo hội là một thế lực cấu kết với những kẻ bóc lột giới công nhân. Chính trong bối cảnh đó mà tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được công bố, và 4 năm sau, Đức Mẹ đã hiện ra cho Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức, Pháp Quốc. Chúng tôi sẽ trở lại tường thuật cuộc hiện ra này trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đọc tiếp tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhân kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế phụng vụ thánh của Công đồng Vaticano thứ hai. Trước hết, Đức Thánh Cha đã kêu gọi nhìn về hiến chế Công đồng Vaticano thứ hai, nhất là về công cuộc canh tân phụng vụ 40 năm sau khi hiến chế phụng vụ được ban hành. Sau đó, Đức Thánh Cha đã yêu cầu hãy đào sâu phong trào canh tân phụng vụ. Ngài đã viết như sau: đời sống thiêng liêng của các tín hữu được nuôi dưỡng bằng việc cử hành phụng vụ. Chính từ phụng vụ mà nguyên tắc tôi đã nêu lên trong tông thư khởi đầu ngàn năm mới phải được tuân thủ. Đó là việc huấn luyện nên thánh, đòi hỏi một cuộc sống Kitô nổi bật trước tiên trong nghệ thuật cầu nguyện. Hiến chế thánh công đồng đã từng giải thích một cách tiên tri nhu cầu cấp thiết ấy, khi khuyến khích cộng đồng Kitô tăng cường đời sống cầu nguyện, không những qua phụng vụ mà còn qua những việc đạo đức, miễn là những việc này được thực hiện phù hợp với phụng vụ, hầu như phát xuất từ phụng vụ và được dẫn dắt bởi phụng vụ. Kinh nghiệm mục vụ trong các thập niên vừa qua càng củng cố trực giác này. Theo ý nghĩa đó, sự đóng góp quý giá của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích với cuốn chỉ nam về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ thật là điều quý giá. Và qua tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, cũng như qua việc ấn định 5 Mân Côi, chính tôi đã muốn nêu rõ sự phong phú chiêm niệm của kinh nguyện truyền thống này. Kinh nguyện đã được đại đa số dân chúa đón nhận, và tôi khuyến khích tái khám phá Kinh Mân Côi như một phương thức hàng đầu để chiêm ngắm tôn nhan Chúa Kitô và theo học nơi trường của mẹ Maria. Và giờ đây, nơi phần cuối của tông thư, Đức Thánh Cha viết về viễn tượng tương lai như sau. Nhìn về tương lai, có nhiều thách đố mà phụng vụ được kêu gọi đáp trả. Trong 40 năm qua, xã hội đã chịu nhiều thay đổi sâu rộng, trong đó có những thay đổi đã làm cho sự dấn thân của giáo hội bị thử thách nặng nề. Trước mặt chúng ta là một thế giới mà những dấu hiệu của tin mừng đang bị giảm sút, kể cả tại những miền có truyền thống Kitô kỳ cựu. Đây là thời kỳ tái truyền giảng tin mừng. Phụng vụ đang bị thách đố ấy kêu gọi đáp trả. Thoạt nhìn, phụng vụ dường như đang bị một xã hội tục hóa sâu rộng gạt ra ngoài lề. Nhưng một sự kiện tỏ tường là mặc dù có sự tục hóa, trong thời đại chúng ta ngày nay đang tái xuất hiện một nhu cầu thiêng liêng với bao nhiêu hình thức khác nhau. Làm sao chúng ta lại có thể không coi đó như là một bằng chứng là trong thẳm sâu của tâm hồn con người, người ta không thể xóa bỏ niềm khao khát Thiên Chúa? Có những câu hỏi hiện sinh chỉ tìm được câu trả lời trong sự tiếp xúc cá vị với Chúa Kitô. Chỉ trong cuộc sống thân mật với Ngài, cuộc sống con người mới đạt được ý nghĩa và có thể cảm nghiệm được niềm vui đã làm cho Thánh Phêrô nói trên núi Hiển Dung: "Lạy Thầy, ở đây thật là tốt với chúng con." Đứng trước niềm khao khát gặp gỡ Thiên Chúa như thế, phụng vụ mang lại câu trả lời sâu xa và hữu hiệu nhất. Phụng vụ thi hành điều đó đặc biệt là trong thánh thể. Trong đó, chúng ta được kết hiệp với hy tế của Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bởi mình và máu Chúa. Tuy nhiên, các vị mục tử phải làm sao để ý nghĩa mầu nhiệm này thấu nhập vào các tâm hồn? Tại khám phá nghệ thuật huấn giáo vốn là điều được các giáo phụ ưa chuộng. Đặc biệt, bổn phận của các vị mục tử là thăng tiến những buổi cử hành phụng vụ xứng đáng, chú ý đến những lớp người khác nhau, các trẻ em, giới trẻ, người lớn, người cao niên và tàn tật. Tất cả phải cảm thấy được đón nhận trong các cộng đoàn cử hành, để có thể hô hấp bầu khí của cộng đoàn tín hữu tiên khởi. Họ chăm chỉ lắng nghe giáo huấn của các tông đồ và trong sự hiệp thông huynh đệ, trong việc bẻ bánh và kinh nguyện. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 2 câu 42. Một khía cạnh cần dấn thân nhiều hơn để thực thi trong các cộng đoàn chúng ta là kinh nghiệm về sự thinh lặng. Chúng ta cần thinh lặng để đón nhận trong tâm hồn trọn vẹn âm vang tiếng nói của Chúa Thánh Thần, và để liên kết kinh nghiệm riêng của mình một cách chặt chẽ hơn với lời Chúa và tiếng nói công khai của giáo hội. Trong một xã hội ngày càng sống vội vã, thường bị choáng váng bởi những lời đồn thổi và chia trí vì những điều phù du, tái khám phá giá trị của sự thinh lặng thật là một điều quan trọng. Không phải tình cờ mà bên cạnh việc phụng tự Kitô, người ta còn phổ biến những thói quen suy niệm dành chỗ đứng quan trọng cho việc tịnh niệm. Vậy tại sao không dùng một phương pháp sư phạm táo bạo để khởi sự một nền giáo dục đặc biệt về sự thinh lặng trong khuôn khổ các kinh nghiệm của Kitô giáo? Trước mắt chúng ta có tấm gương của Chúa Kitô đứng ra đi khỏi nhà và lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện tại đó. Phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 35. Trong những thời điểm và dấu chỉ khác nhau của mình, phụng vụ không thể bỏ qua những lúc thinh lặng. Việc mục vụ về phụng vụ phải khuyến khích sự ưa thích cầu nguyện qua sự dẫn nhập cho các buổi cử hành khác nhau. Chắc chắn cần thực hiện điều đó, để ý đến các khả năng của các tín hữu trong những hoàn cảnh, tuổi tác và văn hóa khác nhau của họ, và cần tránh thái độ chỉ hài lòng với những gì là tối thiểu. Nền sư phạm của giáo hội cần phải dám làm. Điều quan trọng là dẫn đưa các tín hữu vào trong việc cử hành phụng vụ các giờ kinh, vì đó là kinh nguyện công khai của giáo hội, là nguồn mạch lòng đạo đức và là lương thực nuôi dưỡng kinh nguyện riêng. Phụng vụ các giờ kinh không phải là một hoạt động cá nhân hay riêng tư, nhưng thuộc về toàn thể thân mình giáo hội. Vì thế, nếu các tín hữu được triệu tập để cử hành phụng vụ các giờ kinh và tụ tập cùng nhau hợp lòng hợp tiếng, thì họ đang diễn tả giáo hội đang cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô. Sự chú ý đặc biệt đến kinh nguyện phụng vụ này không tạo ra căng thẳng với kinh nguyện bản thân. Trái lại, phụng vụ các giờ kinh giả định và đòi hỏi phải có kinh nguyện bản thân, liên kết tốt đẹp với các hình thức khác của kinh nguyện cộng đồng, nhất là nếu các hình thức ấy được giáo quyền nhìn nhận và khuyến khích. Nghĩa vụ các vị mục tử là điều thiết yếu trong việc giáo dục về sự cầu nguyện và đặc biệt là trong sự thăng tiến đời sống phụng vụ. Nghĩa vụ ấy đòi các vị mục tử phải phân định và hướng dẫn. không được coi điều này như một nguyên tắc cứng nhắc, trái ngược với nhu cầu của tinh thần Kitô giáo phó thác mọi sự cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, đứng can thiệp trong ta và cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không tả. Đúng hơn, nhờ sự hướng dẫn của các vị mục tử, nguyên tắc bảo đảm được thực hiện, được hoạch định trước theo kế hoạch của Chúa cho giáo hội, và được cai quản nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Sự canh tân phụng vụ trong những thập niên qua chứng tỏ có thể dung hợp quy luật đảm bảo bản sắc và sự xứng đáng của phụng vụ với khoảng trống dành cho óc sáng tạo và thích ứng, làm cho phụng vụ được gần gũi với các đòi hỏi của các miền khác nhau, những tình huống và những nền văn hóa khác nhau. Khi không tuân giữ các quy luật phụng vụ, nhiều khi có những lạm dụng trầm trọng làm lu mờ chân lý về mầu nhiệm và tạo ra sự ngỡ ngàng, hoang mang và căng thẳng nơi dân Chúa. Những lạm dụng ấy không có liên hệ gì đến tinh thần đích thực của cộng đồng và cần phải được các vị mục tử sửa sai một cách cương quyết và thận trọng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần cuối cùng của tông thư của Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị nhân kỷ niệm 40 năm ban hành hiến chế về phụng vụ thánh. Trong đó chúng ta đã thấy rõ ràng lập trường của Đức Thánh cha kêu gọi hãy đào sâu công cuộc canh tân phụng vụ nhưng đúng theo tinh thần của công đồng Vaticano thứ hai, tránh những lạm dụng gây hoang mang và căng thẳng nơi dân Chúa. Vào thứ năm tuần tới, chúng tôi sẽ đọc tông thư của Thánh cha cho năm thánh thể, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề linh.
Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi lên núi cầu nguyện. Luca 9 câu 28b. Mặc dù Thánh Gioan tông đồ được mệnh danh là người tông đồ Chúa yêu cách riêng, nhưng cùng với Gioan, Phêrô và Giacôbê cũng được thầy mình dành cho một tình thương yêu đặc biệt. Một trong những lần đặc biệt tỏ tình thương yêu này đều được cả ba tác giả Phúc Âm Nhất Lãm ghi lại. Khi ấy, Đức Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và em là Gioan và đưa các ông lên chỗ riêng biệt trên núi cao. Matthew chương 17 câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao. Marco chương 9 câu 1. Trình thuật của Luca khác với trình thuật của Matthew và Marco một chút. Tuy nhiên, nó vẫn chứa đựng nét đặc trưng của nó. Luca đã mặc cho biến cố biến hình một viễn tượng phục sinh đặc biệt hơn Matthew và Marco. Sự biến hình xảy ra sau khi Đức Giêsu hứa rằng trong những người có mặt đây, có người sẽ không nếm biết cái chết trước khi thấy nước Thiên Chúa. Luca chương 9 câu 27. Bây giờ đối với người, thấy nước Thiên Chúa là nhận ra uy quyền của Đức Kitô phục sinh. Hơn nữa, Thánh Sử đã đặc biệt lưu ý rằng biến cố này đã xảy ra khoảng 8 ngày sau khi người nói điều đó. Đức Giêsu đã rất thường lên núi này cầu nguyện, nhiều khi còn đưa môn đệ của mình đi nữa. Nhưng lần đi lên núi này mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Đức Giêsu tỏ tình thương yêu riêng của người qua việc cho thấy ánh sáng hữu hình của Thiên Chúa vô hình trên thân xác của Đức Giêsu, một thân xác mang đầy đủ mọi đặc tính của một con người như mọi người chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Biến cố tỏ tình thương này chúng ta gọi là biến cố Đức Giêsu biến hình hay hiển dung. Cả hai từ ngữ bổ túc cho nhau. Hình dạng Đức Giêsu được biến đổi qua trạng thái hiển vinh trên dung mạo người. Luca ghi lại, và đang khi cầu nguyện, dung mạo người biến đổi khác thường. Cả áo người cũng trở nên trắng tinh sáng láng nữa. Khi đó, người chưa chịu tử nạn và chưa sống lại hiển vinh. Nhưng vì người là Thiên Chúa, nên người luôn luôn hiển vinh và hiển trị đời đời. Sự hiển vinh hằng ngự trị trong con người Đức Giêsu, cả thần tính lẫn nhân tính. Do đó, người có khả năng tỏa sáng, tỏa ánh sáng hiển vinh của Thiên Chúa bất cứ khi nào người muốn, kể cả khi người chưa sống lại từ cõi chết. Ba tông đồ đã làm chứng về điều đó. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa. Nói cách khác, Đức Giêsu đã sống trước sự phục sinh của người. Sự ưu đãi ba vị tông đồ này là một điều bí mật, chỉ người yêu mới được Thầy mình mặc khải cho. Và trong lúc từ trên núi xuống, Đức Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng, các con không được nói với ai về thị kiến đó. Luca chương 17 câu 9. Sự tỏ vinh quang này của Đức Giêsu làm chúng ta liên tưởng tới việc từ bao ngàn năm về trước đó, rằng Môi-se đã từng nhìn thấy diện đối diện với ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa trong ngọn lửa của bụi gai, cũng như chính ánh sáng đó đã phản chiếu trên chính thân xác của Môi-se, đặc biệt là trên khuôn mặt của mình, mà dân Chúa của thời Cựu Ước đó ai nhìn vào cũng thấy. Khi Môi-se từ trên núi Sinai đi xuống, Xuất hành chương 34 câu 29 đến 30. Nó cũng gợi lên cho chúng ta vinh quang của Đức Kitô phục sinh. Rồi trong biến cố hiển dung này, Môi-se và cả Elia cũng lại xuất hiện trong vinh quang như là những con người đang sống trong nước Thiên Chúa. Mặc dù ánh sáng thiêng liêng ở cường độ cực mạnh, đến độ làm ba môn đệ Đức Giêsu phải kinh hoàng, nhưng các ngài đã thực sự cảm nếm được nước Thiên Chúa, chiêm ngắm được dung nhan Thiên Chúa vô hình, tỏ hiện trên khuôn mặt bằng xương bằng thịt của Thầy mình. Thật còn gì sung sướng bằng. Phêrô đã phải thốt lên, lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se, một cho Elia. Trên hành trình đi theo Chúa của chúng ta, những lần Chúa ban ơn cho chúng ta, những lần chúng ta cảm thấy trong tâm hồn một niềm vui thanh thoát, những lần Chúa ban cho chúng ta những tia sáng mới để khám phá ra Chúa, để khám phá ra tình yêu Chúa trong cuộc đời. Những lần Chúa ban cho chúng ta gặp may mắn, những thời gian Chúa cho chúng ta cảm thấy sốt sắng, những giai đoạn Chúa cho chúng ta được khỏe mạnh trong thân xác và an bình trong tâm hồn, đều là những lần Chúa đưa chúng ta đi lên núi với Chúa, để chúng ta cảm nếm được một chút gì tuyệt vời của nước Thiên Chúa. Những giây phút đặc biệt của việc đi lên núi với Chúa như ba môn đệ kia, nói được là những giây phút cầu nguyện, những giây phút chúng ta cùng với Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Đặc biệt hơn nữa là nếu Chúa cho chúng ta có được những ngày giờ lên núi, trong một thời gian để hoàn toàn sống trong thinh lặng với Chúa, thì theo bản chất, quả là một niềm hạnh phúc. Nếu vậy, thời gian của một cuộc tĩnh tâm hẳn phải là một thời gian hết sức quý báu, thời gian Chúa đưa chúng ta lên núi cầu nguyện, thời gian Chúa thương riêng chúng ta. Vấn đề của chúng ta là phải thực sự bỏ hết mọi sự dưới chân núi để đi vào sự cầu nguyện với Thầy mình. Theo đó, mặc dù phải chiến đấu, mặc dù có thể có nhiều điều trái ý chúng ta phải chấp nhận, phải chịu đựng, phải hy sinh, nhưng thời gian đi lên núi chỉ thực sự đạt được thành quả của nó khi chúng ta như ba môn đệ kia cảm nếm được nước Thiên Chúa, chiêm ngắm được ánh vinh quang của Đức Chúa chúng ta. Cũng theo đó, chúng ta cùng xin ơn Chúa cho chúng ta thực sự cảm nếm được tình yêu dịu ngọt của Người, quan chiêm được chính Người, để chúng ta, thay vì mong cho thời gian tĩnh tâm sớm trôi qua, lại mong sao cho ngày xuống núi lâu tới, để còn có đủ giờ dựng lều cho Thầy mình. Chúng ta hãy xin Đức Maria đứng ở với Chúa, đã liên lỉ cầu nguyện với Chúa, đã cùng lên núi với Chúa, đã ở cùng lều với Chúa suốt 30 năm tại Nazareth, luôn dẫn chúng ta đi lên núi với Thầy mình. Và một khi đã ở trên núi rồi, sẽ thực sự cảm nếm được những dịu ngọt của tình yêu Chúa. Chúng ta không xin cho được ơn như Môi-se, nhưng xin thân xác phục sinh của Đức Kitô biến đổi chúng ta mỗi ngày, được nên giống như thân xác của Người hơn. Chúng ta không xin cho được ơn xuất thần như Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan, nhưng chỉ xin cho được ơn khi nhìn thấy được những hấp dẫn của thế giới bên kia, sẽ sẵn sàng và dứt khoát từ bỏ cách quyết liệt hơn tất cả những gì chống qua của đời tạm này, để có một chút lòng mạnh mẽ trong sứ vụ làm chứng nhân cho Đức Kitô trong ngàn năm thứ ba này, làm chứng rằng mình đã gặp Người trên núi thánh.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Trong giọt ngắn giọt dài, tác giả Bạch Châu đã tưởng tượng ra mẫu đối thoại giữa một tảng đá và một con chim sẻ như sau. Trong khuôn viên mảnh vườn nọ, nơi góc khuất, có một tảng đá khá to. Vì tảng đá không chón lối, nên người chủ vườn không có ý định dẹp bỏ. Tảng đá ung dung nằm đó thi gan cùng mưa nắng. Ngày nọ, tảng đá cảm nhận có sự gì khác lạ đang xảy ra ở vùng đất bên dưới cạnh chân mình. Rồi một ngày không lâu sau đó, mọc vươn lên bên cạnh đá là một thân cây mảnh mai với một bông hoa dại nho nhỏ không tên, duyên dáng và xinh đẹp. Bông hoa nhoẻn cười chào đá và hồn nhiên xin phép cho các bạn mình cùng đến đây làm bạn cho vui. Tảng đá chấp thuận không chút đắn đo. Thậm chí nếu cần, đá cũng sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình. Trong vườn còn có bầy sẻ nâu, vẫn thường ngày bay đến. Và tung tăng bước chân dạo quanh lối cỏ tìm mồi là những chú sâu non. Bầy sẻ cũng thường rủ nhau bay lên đậu trên tảng đá ríu rít chuyện trò hoặc rỉa lông làm dáng. Một hôm, chúng ngạc nhiên nhận ra tảng đá đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, nơi ấy giờ đây là một rừng hoa dại thắm xinh. Có một chú sẻ nâu không ngăn nổi sự tò mò thôi thúc đã ra công vạch lá vén cành tìm kiếm. Kia rồi, chim sẻ thấy tảng đá đang nằm im lìm nhẫn nại, mặc cho đám hoa lá đùa nghịch với gió trên tấm thân sần sùi già cỗi của mình. Không kiêng dè, sẽ lên mặt hôn dại với đá. Như thế này là bác tự đánh mất mình đấy bác ạ. Nhưng tảng đá cười đôn hậu, không hẳn thấy đâu chim sẻ ạ. Cho đi là cách tự làm giàu đấy chứ. Giàu yêu thương. Bởi vì muốn được yêu thương, phải luôn sẵn sàng dâng hiến. Sẻ nên hiểu lẽ sống này. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói, ai tìm mạng sống mình sẽ mất, ai mất mạng sống mình sẽ tìm lại được nó. Nghịch lý cơ bản nhất trong cuộc sống là, người càng ra khỏi bản thân để trao ban, thì càng trở nên giàu có, vì càng trở nên giống Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài ban ơn mà không mong được đền đáp. Ngài đi cho đến tận cùng sự trao ban, khi trao ban chính con một của Ngài. Do đó, trao ban không tính toán là trở nên giống như Thiên Chúa. Trái lại, co cụm trong bản thân, hay trao ban một cách vụ lợi và tính toán, con người càng đánh mất chính mình. Nhu cầu trao ban của con người cũng lớn như nhu cầu nhận lãnh. Và điều có người nhận lãnh được khi trao ban, chính là được nên người và trở nên giống Thiên Chúa hơn. Mẹ Maria là người môn đệ trung tín nhất của Chúa. Từ lúc mở rộng tâm hồn để trao hiến cho Chúa với hai tiếng xin vâng, mẹ đã suốt một cuộc đời sống trao ban hoàn toàn cho Chúa và cho tha nhân. Vẻ đẹp đích thực trong nhân cách của mẹ chính là thái độ xin vâng, trao ban và phó thác hoàn toàn cho Chúa ấy. Tràng chuỗi mân côi mà chúng ta dâng kính mẹ trong tháng 10 này là quyết tâm và cố gắng của chúng ta để sống cho đến cùng hai tiếng xin vâng ấy của mẹ. Xin vâng vừa là chấp nhận đi vào chương trình của Chúa, vừa nói lên quyết tâm sống vâng phục và quên mình như chính mẹ đã từng sống. Lạy mẹ Maria, với tràng chuỗi mân côi, chúng con lặp lại hai tiếng xin vâng của mẹ. Xin mẹ giúp chúng con luôn biết noi gương mẹ, phó thác nơi Chúa và sống cho tha nhân.
Bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin lại con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và cuộc đời. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ. Lòng con quyết noi gương mẹ. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bậy trông giăng tràn muôn lối. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.